Khí và hơi thở phát ra tiếng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, vân vân chẳng hạn. Đó gọi là gì? Gọi là chấp, tức là thuộc về bên ngoài. Còn trì, trì ở đây là thuộc về bên trong, tức là tâm chúng ta nhớ nghĩ, niệm niệm không để rời tâm. Danh hiệu A Di Đà Phật đó không để rời khỏi tâm mình, đó gọi là trì. Vậy chấp trì tức là cả trong ngoài kết hợp với nhau. Chúng ta nhớ trong ngoài kết hợp với nhau. Bình thường á, các Phật tử chúng ta bây giờ phần lớn là chúng ta chỉ có chấp, tức là niệm bên ngoài thôi. Vì sao chúng tôi lại nói như vậy? Vì á, chúng ta niệm Phật bao nhiêu năm mà không tiêu trừ được phiền não là mấy, không tăng trưởng được thiện căn là mấy, mà ngược lại, thậm chí có những Phật tử tu lâu ở trong chùa, đến chùa nhiều rồi chúng ta còn trở nói như mà trong các phim thiếu lâm thì người ta còn nói là gì, những bộ phim thiếu lâm mà còn nói chúng ta như là gì, sống lâu lên lão làng, hay gọi là gì, như là con cáo thành tinh. Đi chùa 20-30 năm người ta phải tiêu trừ phiền não, niệm Phật 20-30 năm người ta phải tăng trưởng thiện căn, phúc báo và trí tuệ. Đằng này mình lại chỉ tăng phiền não, kết bè lập phái. Như vậy là gì? Như vậy là chúng ta chỉ có chấp danh hiệu Phật ở bên ngoài thôi, chứ không trì ở bên trong. Cho nên trong ngoài không phối hợp được với nhau. Giống như là người mẹ thương con, muốn gọi con quay lại, nhưng người con vẫn cứ một mạch là chạy bỏ đi, cố tình không muốn nghe thấy tiếng gọi của mẹ, mà cứ thế một mạch chạy đi. Chạy đi đâu? Chạy đi chơi. Đi chơi cái gì? Đi chơi bia, đi chơi điện tử, đi chơi bóng đá, đi chơi đá cầu, vân vân chẳng hạn, đủ các cái chơi mà nó cho là vui. Còn ở nhà với mẹ phải học, phải làm thì lại sợ. Những cái học, cái làm của người mẹ dạy cho chúng ta ngày hôm nay chính là để cho chúng ta thành người, sau này lớn lên chúng ta có thể trưởng thành, có thể tự lập khi không có bố mẹ, người thân ở bên cạnh. A Di Đà Phật cũng tương tự như thế. Nếu chúng ta chấp mà luôn trì, niệm niệm nhất tâm, niệm niệm thành kính đó, Hòa Thượng Tịnh Tình Không nói là gì? Một niệm thành kính thì được một phần công đức, 10 niệm thành kính thì được 10 phần công đức, 100 phần thành kính thì sẽ được 100 phần công đức, nhẫn đến cho đến ngàn ngàn lần thành kính thì được ngàn ngàn lần công đức. Cho nên công đức là do chúng ta nhất tâm chấp trì danh hiệu của Đức Phật A Di Đà mà thành tựu. Đối với một hành giả tu theo Tịnh Độ Tông, chúng ta lấy việc trì danh quán tưởng, quán tượng thật tướng niệm Phật là căn bản. Ở đây chúng ta nêu ra vấn đề trì danh, tức là trì niệm danh hiệu của Ngài. Cho nên ở đây cái chữ chấp trì danh hiệu rất quan trọng. Hai chữ chấp trì chúng ta nghe tưởng chừng như đơn giản, nhưng mà thực tế khi vào tu chúng ta mới thấy, khi chúng ta ngồi niệm Phật, niệm Phật làm sao mà để cho tâm đại chúng hoan hỉ, niệm Phật làm sao mà cho đại chúng không thấy buồn ngủ, niệm Phật làm sao mà đại chúng không thấy tán loạn, không thấy chán nản. Đó mới là điều quan trọng. Cho nên hôm qua chúng tôi nói với các quý vị là gì? Gặp được cái phương pháp niệm Phật của Tịnh Tông Học Hội Thế Giới của Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không, tự mình tu tập một thời gian ngắn để cảm nhận xem cái sự nhiếp tâm, trong cái bàn niệm niệm Phật đó, phương pháp niệm Phật đó nó có tốt không bằng phương pháp mà mình đang học đang tu không, thì mình thấy quả thực là siêu việt. Các pháp cũng là niệm Phật nhưng mà thấy nó siêu việt hơn nhiều, dễ nhiếp tâm, mà làm đại chúng cũng nhiếp tâm, đại chúng cũng hoan hỉ, ở ngoài nghe thấy tiếng hùng hồn hơn, trầm bổng hơn và có lực rất là sâu vào đó. Cho nên quyết định đi theo pháp, cái pháp phương pháp niệm Phật đó. Vì vậy đấy nó cũng là phương tiện, phương tiện thiện xảo, phương tiện rất tốt để cho việc chấp trì danh hiệu của Đức Phật chúng ta nó có nhất tâm hay không đó, rất quan trọng. Rồi chúng ta thấy ở đây trong kinh Đức Phật nói là gì, nếu mà ngoài chấp trong trì, tức là ngoài chỉ cho lời âm thanh phát ra tiếng danh hiệu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật của chúng ta, A Di Đà Phật của chúng ta, trong tâm tức là chúng ta nhớ tưởng không để cho danh hiệu đó rời tâm, chúng ta niệm Phật giống như là chúng ta để dùng một chiếc dây, chiếc dây đó để buộc một con ác thú, dây phải chắc, buộc phải phải chắc, dây không chắc buộc không chắc nó sổ ra là nó cắn chết chúng ta ngay, cho nên thì buộc phải chắc, dây phải chắc. Vậy từ chấp trì danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, nếu muốn vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì chúng ta phải trong lòng chúng ta mỗi khi niệm Phật lên là tâm chúng ta phải có trong câu hiệu Phật đó, chứ đừng có niệm niệm Phật mà tâm thì nghĩ đi việc khác. Niệm niệm Phật mà bảo không biết bao giờ cho qua lễ xong, cho mỏi quá rồi, tâm nghĩ như vậy hỏng rồi. Niệm niệm Phật mà nghĩ là không biết ở nhà bây giờ trời sắp mưa, nghe tiếng sấm tiếng chớp đùng loàn ở ngoài kia, ở nhà không biết là mọi người có biết để đem cái bộ quần áo của mình sáng nay giặt phơi ở ngoài sân vào không. Như vậy niệm vẫn niệm nhưng mà tâm thì tâm không chỉ, đó là niệm chấp mà tâm không chỉ. Niệm như vậy công đức gần như là con số không, nó chỉ hơn con số không có một chút thôi, nó hơi ngoằn nó một tí, nên muốn thành số một nhưng mà chưa thành được đó. Nếu chúng ta niệm Phật trong cái trong kinh này, Đức Phật nói là chấp chỉ danh hiệu đúng với ngoài chấp trong chỉ đó, thì chỉ cần là gì, nhược nhất nhật tức là hoặc một ngày, nhược nhì nhật tức là hoặc hai ngày, nhược tam nhật tức là hoặc ba ngày, nhược tứ nhật tức là hoặc 4 ngày, nhược ngũ nhật tức là hoặc 5 ngày, nhược lục nhật tức là hoặc 6 ngày, nhược thất nhật nghĩa là hoặc 7 ngày, chứ nhược nghĩa là hoặc. Từ số nhất, nhị, tam, tứ, ngũ, lục, thất tức là từ, nó chỉ cho số đếm, gọi là số từ, trong chữ Hán gọi là số từ, từ 1 cho đến 7 đó. Nhất cho đến nhị, tam, tứ, ngũ, lục, thất thì số của chúng ta là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ở đây nói là từ 1 ngày cho đến 7 ngày mà nhất tâm bất loạn. Chúng ta thấy niệm như vậy ngoài chất chăm chỉ từ 1 đến 7 ngày được nhất tâm bất loạn. Cái từ nhất tâm bất loạn này hôm qua chúng tôi nói rồi, Hòa Thượng Thỉnh Không nói Ngài Trần Huỳnh Trang Ngài dịch cái từ là nhất tâm bất loạn này thành nhất tâm hệ niệm. Còn bản dịch này là của Ngài Kumala Thập. Ngài Kumala Thập chúng ta biết là một vị Tam Tạng Pháp Sư rất giỏi, người Ấn Độ ở đời Diêu Tần bên Trung Quốc. Các vị vua ở Trung Quốc thời bấy giờ nghe thấy là đất nước Ấn Độ có một vị Tam Tạng Pháp Sư rất là giỏi, cho nên là đem mấy mươi vạn binh hùng tướng mạnh để đi đánh cái đất nước đó chỉ với mục đích nhất, duy nhất đó là gì? là đoán được ngài chưa bao giờ thập về nước mình. Ngày xưa người ta yêu chuộng nhân tài đến như thế. Mục đích là gì? Để truyền bá Phật pháp, để củng cố vương vị cho họ, vân vân. Tất nhiên có rất nhiều mục đích. Sau này duyên đủ ngài Cư Ma La Thập về Trung Quốc và dịch thuật kinh điển, thì ngài dịch cái bộ kinh Phật Thuyết A Di Đà này. Đoạn này ngài dịch là gì? Ngài dịch là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm tức là một lòng không tạp loạn. Nhất tâm bất loạn tiếng Việt mình là dịch là một lòng không tạp loạn. Bất loạn tức là không để cho tạp loạn, không để cho chạy nhảy lung tung, không để cho thân ngồi đây mà tâm lại nghĩ đến nơi khác. Đó gọi là nhất tâm. Tâm đã về một mối. Một mối ở đây chính là lấy danh hiệu của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật để làm chỗ hiện diện. Cho nên vì vậy mà ngài Trần Huyền Trang sau này cái từ nhà Đường, ngài Trần Huyền Trang dịch cái từ nhất tâm bất loạn này thành từ nhất tâm hệ niệm. Hệ niệm hôm qua chúng tôi nói rồi, chứ hệ tức là buộc, hệ niệm tức là buộc tâm vào danh hiệu bốn chữ A Di Đà Phật hoặc sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật đó. Đó gọi là nhất tâm hệ niệm. Hòa Thượng Thích Không nói nếu mà để vào nhất tâm bất loạn thì ít lắm, ít người đạt được nhất tâm bất loạn lắm. Và là nhất tâm bất loạn mới được vãng sinh thì rất ít người được vãng sinh. Ngài Lý Bình Nam nói là 1.000 người được 3 người vãng sinh, 2 đến 3 người vãng sinh còn là nhiều. Bây giờ chúng ta thấy mấy người niệm Phật được nhất tâm bất loạn. Rất khó. Nhưng ngài Trần Huyền Trang dịch về nhất tâm hệ niệm, Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng có lý hơn nhiều, gần gũi hơn nhiều. Dịch là nhất tâm bất loạn quả thực không sai, nhưng mà cao sâu huyền diệu quá. Chúng sinh phàm phu tục tử chúng ta này rất khó để đạt được. Vì vậy ngài Trần Huyền Trang hạ xuống một bậc. Ngài Cư Ma La Thập đặt cái từ nhất tâm bất loạn này lên mức đỉnh điểm cao tột ở trong giáo lý thâm sâu huyền diệu của Phật Đà. Ngài Trần Huyền Trang vì thương chúng sinh, muốn khuyến khích sách tấn khích lệ chúng sinh, không cần được nhất tâm bất loạn, chỉ cần nhất tâm hệ niệm thôi cũng được vãng sinh. Cho nên ngài Trần Huyền Trang dịch xuống là nhất tâm hệ niệm, hạ xuống một chút để cho phù hợp với căn cơ của chúng sinh, khiến cho chúng sinh thấy cảm thấy nhìn thấy không sợ, giống như trèo cây cao, nó đứng ở dưới đất, nó nhìn vút lên một chiếc cây cao cổ thụ to mà cao thì nó sợ, nó không dám trèo. Nhưng mà đưa cho nó một cái dây bảo tóm vào cái gì, quấn quanh cái cây đó thì cứ thế là bám để trèo lên thì dễ hơn. Cho nên đấy gọi là phương tiện, dùng phương tiện để đạt được mục đích. Ngài Trần Huyền Trang hạ xuống một bậc để chúng sinh nhìn thấy, nghe thấy, đọc thấy, không cảm thấy là hụt hẫng, không cảm thấy là sợ sệt, không cảm thấy là xa vời dịu vời với thực tế của giáo pháp giải thoát của Đức Phật. Cho nên ngài Cư Ma La Thập dịch là nhất tâm bất loạn quả thực không sai, nhưng rất cao, rất thâm sâu, rất huyền diệu. Còn ngài Trần Huyền Trang dịch là nhất tâm hệ niệm quả thực cũng không phải là dễ. Niệm Phật được nhất tâm hệ niệm không phải là dễ. Hòa Thượng Thích Không nói là niệm Phật được thành kiến còn khó, chứ không phải là niệm Phật được nhất tâm hệ niệm. Thế nào là thành phiến? Chữ phiến trong chữ Hán á, chữ phiến nó chính là gì? Làm tờ giấy mỏng như tờ giấy gọi là phiến, tức là chỉ trong một rất là mỏng, mỏng nhất là tờ đấy, đó gọi là phiến. Cho nên chữ phiến là tiếng Hán còn gọi là mỏng manh, là tờ giấy, nó mỏng như thế. Thế nào là niệm Phật thành kiến? Hòa Thượng Tịnh không nói rằng cứ để ba câu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đó là một phiến nhỏ. Ghép một phiến kém, ghép ba phiến nhỏ, trên ba phiến nhỏ phải 10 câu A Di Đà Phật, 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 10 câu như vậy gọi là phương pháp thập niệm đó. 10 câu như vậy tâm không loạn động, đó gọi là một phiến vừa vừa. Còn 100 câu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hết hơi lại lấy lại hơi, là niệm cho đến 100 câu mà tâm chúng ta không bị tạm loạn, đó gọi là một phiến lớn hơn. Đó Hòa Thượng nói niệm Phật được thành phiến như vậy, nhỏ, vừa vừa và lớn. 3 câu là nhỏ, 10 câu là vừa, 100 câu là lớn, ngàn vạn câu thì càng là lớn nữa. Vậy bây giờ những người hay tâm niệm Phật của tâm hay tạp loạn đó, thì chúng ta phải tập gì? Hòa Thượng dạy chúng ta một phương pháp tập niệm Phật thành phiến 3 câu một. Mắt khép lại, ngồi trang nghiêm ngay thẳng, chúng ta niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, để tâm nó không được ra khỏi cái câu niệm Phật. Tâm không được ra khỏi thân, tâm được không ra, không được ra khỏi đầu môi trong nghĩa của mình. Nghĩa là gì? Nghĩa là tâm, đầu môi trong nghĩa của âm thanh chính điển phát ra, chúng ta phải nghe rõ một một. 3 câu như vậy tâm không được ra ngoài. Chúng ta tập nếu 3 câu như vậy mà tâm chúng ta còn chạy ra ngoài nữa là hỏng, khiến nó không được tính, khiến nó không thành giấy được. Giống như người tráng giấy, các quý vị nhìn thấy người tráng giấy gió bây giờ chưa? Cái cây làm giấy họ giã nát ra thành bột, cho vào nước quấy đều lên và cho một cái khay, gọi là khay giấy đó. Trong khay đó có lớp vải, người ta căng cứng ra, mấy khung người ta căng cứng ra và cho vào, bắt đầu họ lắc, cho cái vải đó vào, họ đổ vào một cái, bắt đầu họ lắc, lắc cho đều, lắc phải đều, vừa đều thì phải nhanh, lắc mà không nhanh nhá thì nước nó chảy hết đi thì nó nhoáng hoàn thành cục, thì cái tờ giấy đó không thành. Cho nên lắc nó phải vừa đều, nó đều, nó lắc nó phải đều, đều ra cả xung quanh, đều cả xung quanh, nước vừa hết thì cái bột giấy đó, cái bã giấy, bã cây đó, bột cây đó, bã giấy giã kỹ đó, nó lại để nó còn trang đều ở trên mặt, trang đều ở trên mặt đó, khi bắt đầu họ bóc, cho ra họ bóc rồi là phơi, đó là phiến, từng tờ mỏng như vậy. Về Hòa Thượng thì không nói là niệm Phật thành phiến, chúng ta cũng phải làm từng phiến nhỏ như vậy. Khi mà làm 3 câu một phiến nhỏ như vậy, chúng ta không bạn, bắt đầu chúng ta tập lên là gì? 10 câu. Các quý vị cứ thử về thử mà xem, 3 câu còn khó à? Đối với những Phật tử mà tâm phiêu du ở bên ngoài, 3 câu còn khó. Niệm được vài phiến một cái là tâm chúng ta chạy ra ngoài ngay. Cái này chúng tôi cũng thử rồi, nghe Hòa Thượng nói chúng tôi cũng thử rồi. Một phiến nhỏ đối với chúng tôi thì dễ, phiến vừa cũng dễ, nhưng lên phiến lớn, tức là 100 câu một phiến đó, có những lúc tâm mình chạy lúc nào không biết, không phải dễ đâu các quý vị. Phiến nhỏ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thì dễ, gần như là phiến nào ăn phiến đấy. Ghép 10 câu thành phiến chung chung ra thì thỉnh thoảng vấp một phiến không được. Giống như mình chán giấy, lơ lấy một cái là nước hết, giấy chưa hoàn, giấy chưa đều, như vậy tờ giấy đó phải bỏ đi, đó niệm Phật 10 câu một phiến chung chung đó cũng không phải là dễ. Và thường phải 100 câu đó là phiến lớn, trong 100 câu hồng danh niệm Phật đó một phiến lớn. Mình tập như vậy chính là gì? Tập hệ niệm. Vì nào mà tâm niệm Phật hay toán loạn hay long chơi bên ngoài, các quý vị cứ về tập từng phiến, mà thường thì không nói là cứ tập từng phiến nhỏ nhỏ như vậy, ghép lại thành phiến lớn, thuần thục phiến nhỏ 3 câu 1, rồi đến phiến vừa 10 câu. 10 câu đó là thường nói là một ngày, những ngày đầu tiên mình tập chỉ cần được khoảng 10 phiến, 20 phiến là đủ rồi, là tốt lắm rồi. Dần dần nâng lên, 3-4 ngày sau nâng lên thành 30 phiến, 40 phiến, rồi đến tuần sau, 2 tuần sau nâng lên thành 100 phiến, rồi dần dần cứ thế nâng dần, nâng dần. Cái này ngày xưa ấy, có một vị thiền sư ở bên Trung Quốc, ngài tu hành ạ, ngài thế là tu hành xuất gia 30 năm ở trong chùa, ẩn cư trên núi rồi mà tâm cũng không an. Hơn 20 năm ẩn cư nhập thất trên núi tâm vẫn không an. Thế một hôm ngài lập nguyện quyết tu một đời này phải giải thoát, phải ngộ đạo, làm cho tâm hoàn toàn thanh tịnh, chứng đắc thánh quả, nhập niết bàn đúng không? Bắt đầu là ngài cho nhặt về, đi nhặt xuống suối, ngài nhặt về 2 hồ sỏi, những viên nhỏ nhỏ và đầu chiếc đũa, một loại sỏi trắng ngài phân riêng ra, một loại sỏi đen ngài phân riêng ra, mỗi sỏi cho vào một hồ. Và một ngày một đêm, tức là 24 tiếng đồng hồ mà theo cái giờ của thế gian được chia, một niệm ác khởi lên, ngài nhặt một viên sỏi đen bỏ vào cái ca trước mắt ngài, một niệm thiện khởi lên, ngài liền nhặt một viên cuội trắng đó, ngài bỏ vào một cái ca trước mắt ngài. Và đến rạng sáng hôm sau, ngài kiểm tra cái công năng tu hành của mình hôm trước, ngài giật mình, sỏi đen 9 phần, sỏi trắng có 1 phần. Có nghĩa là gì? Công phu hơn 20 năm ẩn cư ở núi, niệm ác của mình khởi nhiều, vẫn còn khởi nhiều hơn là niệm thiện. Ngài lập đại thệ nguyện quyết đoạn trừ niệm ác, tăng trưởng niệm thiện. Niệm thiện có tăng trưởng niệm ác, đoạn trừ thì ngõ hầu mới mong vào được ngôi nhà của Phật Pháp, mới chứng nhập được thánh quả mà Đức Phật đã dạy ở trong kinh điển. Cho nên là ngài quyết đoạn trừ niệm ác. Tu như vậy đến một tháng sau thì ngài thấy là gì? Quân bình giữa hạt sỏi trắng với hạt sỏi đen. Có nghĩa là niệm thiện niệm ác, một tháng trời ngài tu hành như vậy thì mới cân bằng được. Trước thì 9/1, ác 9, thiện 1. Rồi 30 ngày sau, hạ công phu quyết tâm tu hành, ác 50 và thiện 50. Rồi ngài hạ công phu thêm một tháng nữa, thiện niệm lên đến 8-90, ác niệm còn có 1-2. Rồi ngài lập nguyện tiếp tục tu nữa, và một tháng nữa, tức là trong vòng chưa đầy 100 ngày, 90 ngày, 9 mấy ngày, không còn một hạt sỏi đen nào ở trong cái bát trước mặt ngài nữa, mà chỉ có hạt sỏi trắng thôi. Hạ thủ công phu như vậy các quý vị ạ. Cho nên đấy là những cái tấm gương học đạo và tu đạo của người xưa. Tu là ở trong tâm này này. Ngài vẫn ở trên núi mà, ngài vẫn ẩn cư ở trên núi hơn 20 năm trời. Nhưng do gì? Do không thực sự quán xét tâm mình, cứ nghĩ rằng là mình thì mình ở trên núi là ngon rồi, mình ở trên núi là gì, là không tiếp xúc với danh văn lợi dưỡng của thế gian nữa, là gì, là mình ngon. Nhưng thực tế khi Ngài thử xem niệm thiện và niệm ác khởi lên trong tâm mình, mặc dù nó không ra hành động nhưng mà chỉ khởi trong tâm thôi, bởi vì Ngài ở một mình ẩn cư trên núi thì đương nhiên không có sát sinh, không có trộm cắp, không có dâm dục, không vọng ngữ, không uống rượu, vân vân. Tất cả những việc ác của thế gian Ngài không thể tạo tác bằng nghiệp, bằng thân nghiệp nữa, nhưng mà tâm của Ngài vẫn còn tạo, tạo bằng chứng là ngày đầu tiên Ngài quyết định kiểm chứng tâm mình xem tu hành trên 20 năm ẩn cư trên núi ra sao, thì mới thấy rằng 90% là hạt xoài đen, có 10% là hạt xoài trắng. Như vậy là 24 tiếng đồng hồ niệm xấu của Ngài là gì, nhiều hơn những niệm tốt. Trải qua 90 ngày tu tập, hạ thủ công phu quyết đoạn trừ nốt những phần còn lại, nói là nhỏ nhưng thực tế nó là gốc. Gốc ở đây cũng nói là sắc, chính là cái tâm vậy, tâm niệm là gốc, nhất thiết duy tâm tạng. Tâm chính là gốc của tội lỗi, tâm cũng chính là gốc của thiện căn phúc đức nhân duyên. Cho nên Ngài quyết định nhìn thẳng vào tâm mình để hạ thủ công phu, và 90 ngày không còn hạt xoài đen nào nữa. Chiếc bát đựng xoài trắng của Ngài đầy đủ, mà chiếc bát đựng xoài đen không có một hạt nào. Như vậy tâm của Ngài hoàn toàn thanh tịnh 24/24. Đó gọi là gì? Đó gọi là thâm nhập cảnh giới niết bàn của Như Lai. Sống trọn được với cái cảnh giới niết bàn an tịnh của 10 phương chư Phật đó, đó chính là gì? Đó chính là Phật. Phật ở đây là chỉ cho Phật tâm, Phật tính, chỉ cho tự tính thanh tịnh của chúng ta. Phật thì cũng gì? Niệm niệm 24 tiếng đồng hồ, tức là một ngày một đêm, Phật luôn luôn không khởi một gì, một niệm xấu ác nào, thì cũng gì? Phật cũng chỉ sống với cái tâm, cái tâm thanh tịnh chân thật đó. Và vị tổ sư kia trên 20 năm trời phát hiện ra mình vẫn chưa thanh tịnh, khi mà kiểm chứng về niệm xấu và niệm thiện của mình, mới biết được rằng mình ngừng tất cả các việc ác bằng hành động do thân nghiệp, do khẩu nghiệp tạo ra rồi, nhưng những việc ác do tâm nghiệp vẫn còn dễ khởi. Cho nên quyết đoạn trừ nốt, và sau một thời gian tinh tiến trên 90 ngày là hoàn toàn đoạn hết. Đương nhiên là chứng thánh quả A-la-hán vậy. Như Lai cũng sống với cái tâm thanh tịnh đó. Chúng ta niệm Phật được nhất tâm bất loạn thì cũng là sống với cái tâm chân thật thanh tịnh đó, gọi là tự tính Như Đà duy tâm tịnh độ đó. Nhà thiền gọi là chân tâm, gọi là chân tâm. Còn tịnh độ chúng ta gọi là tự tính Ni Đà. Kinh Pháp Hoa gọi là Phật tính, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa gọi cái đó là Phật tính của mỗi chúng sinh. Chân tâm, Phật tính hay là tự tính Ni Đà, tên gọi tuy khác nhưng mà đều chỉ cho một trạng thái an tịnh của nội tâm này. Cho nên ở đây mới nói là niệm nhất tâm bất loạn, tức là niệm đến cái giai đoạn đó thì ám như là Phật mới thì mới rước đi, thì quả thực là chúng ta không có hy vọng. Nhưng mà Hòa Thượng nhắc đi nhắc lại ở trong bộ Trung Phong này này, Ngài rất hoan hỉ khi đọc thấy bộ kinh A Di Đà mà Ngài Trần Huyền Trang phiên dịch. gọi là nhất tâm niệm niệm, thì hòa thượng nói đây rồi, cái này chính là cái cánh cửa mở cho chúng sinh được vãng sinh và đới nghiệp vãng sinh rồi. Đó cho nên đó, ở đây nói là gì, hòa thượng lấy một cái giải thích ngài Kumara Thập dịch cái đoạn nhất tâm vấn đoạn này ví như là gì, một con thuyền rất to rất cao, thành nó hơi cao quá, người mà muốn lên con thuyền đó thì phải leo lên dùng sức mạnh bình sinh của mình, để dùng hết sức mạnh của mình để leo lên thì mới được. Còn ngài Trần Huyền Trang thì thấy được cái này, thấy được cái điều mà thuyền mà làm nó cao lên quá, chúng sinh yếu đuối không dùng sức để leo lên được, người ở trên cũng không thể dùng tay để với xuống để đỡ được, cho nên ngài Trần Huyền Trang thì làm thấp cái mạn thuyền xuống một chút, tức là dịch thành thì nhất tâm hệ niệm. Như vậy mọi người chỉ có việc là gì, cố gắng bước lên một chút thôi, dùng sức bước lên một chút là xuống con thuyền, và con thuyền đó chính là quang minh và công đức của Đức Tử Phụ A Di Đà giúp chúng ta đi thôi. Đó, cũng xin giới thiệu thêm như vậy để chúng ta biết rằng chúng ta chỉ thấy có bốn chữ thôi, nhất tâm bất loạn và nhất tâm hệ niệm thôi, rất quan trọng. Có lẽ là tất cả bộ kinh này chúng ta thấy đây là một từ quan trọng nhất. Tất cả những trước đây Đức Thế Tôn giới thiệu về y báo và chính báo trang nghiêm của Thế Giới Tây Phương Cực Lạc và Đức Phật A Di Đà cũng như hải hội thánh chúng ở nơi đó thọ lượng quốc độ, thọ lượng thì vô lượng vô biên đối với Đức Phật và thánh chúng tất cả, quốc độ thì trang nghiêm thanh tịnh đẹp đẽ chỉ cho y báo trang nghiêm, thọ lượng và quang minh công đức của Đức Tử Phụ A Di Đà và chư hiền thánh chúng là thọ lượng bất khả tư nghỉ kiếp về sau, cho nên công đức và trí tuệ cũng viên mãn không khuyết thiếu một chút nào cả, vì thế gọi là chính báo trang nghiêm, y báo và chính báo trang nghiêm. Rồi ngày hôm qua và lúc nãy chúng ta, bây giờ chúng ta đang học về khuyến tín, khuyến nguyện và khuyến tu đó, thì chúng ta thấy trong tất cả những cái này chúng ta thấy tụng kinh với niệm Phật, niệm sáu chữ hay bốn chữ không quan trọng, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật không quan trọng, mà quan trọng ở cái gì, ở cái nhất tâm bất loạn và nhất tâm hệ niệm này, quan trọng ở chỗ nhất tâm hệ niệm hay nhất tâm bất loạn này. Niệm sáu chữ hay bốn chữ không quan trọng, A Di hay A Di cũng không nặng nề, miễn là gì, hòa thượng Chí Tịnh nói là chúng ta tìm cách niệm nào vừa hợp với bản phạm văn, nhưng mà lại gì, cái tâm chúng ta thấy nhẹ nhàng thảnh thơi thoải mái và dễ nhiếp tâm nhất, đó thì chúng ta niệm. Mà hòa thượng nói là trong quyển Lương Sen bản nhất là gì, tôi niệm 36 năm nay niệm A Di đó thì nghe nó dễ vào và thực sự là vào mà. Còn niệm A Di khi chuyên tu, tu sâu đó, chuyên niệm, niệm nhiều đó thì càng niệm nhanh, cái môi và cái cổ họng của chúng ta nó càng mềm lại. Và cách đây khoảng một tháng thì có một đại đức ở dưới chùa Diên Phúc, một đại đức ở dưới chùa Diên Phúc có lên thăm tôi ở đây. Vì đại đức này ngày xưa nghe chùa khai nguyên niệm A Di, đại đức ấy ghét lắm, mà niệm bốn chữ này tôi càng ghét nữa. Thế xong hôm rồi tôi nghe các Phật tử nói rằng đại đức đó bây giờ lại niệm A Di Đà Phật rồi, thế tôi cười tôi không nói gì. Tôi biết là giả trước thầy phản đối niệm A Di mạnh lắm, Thì hôm nay tôi mới trêu trêu tôi hỏi, nghe tin các Phật tử nói là dạo này đại đức niệm Ami rồi đúng không? Thầy cười, thầy bảo là bài thầy đúng, con niệm Ami rồi. Thầy hỏi tại sao thầy niệm Ami. Thầy bảo là dài lắm nhỉ, con không kể hết được, nhưng mà bắn tắt lại thì vào một kỳ nhập thất. Nhập thất tức là chuyên tu đó, tu sâu đó. Đóng cửa thất lại là gì? Là chỉ có A-di-đà-phật thôi. Khi mà thầy chuyên tu mỗi một ngày niệm hàng mấy vạn câu niệm Phật như vậy, thì tự nhiên là thầy mất hết tiếng. Tự nhiên mất tiếng mà không niệm được ba tiếng, không nói được cái gì nữa. Thầy bảo là ba ngày như vậy không nói được cái gì, có nghĩa là mất hẳn tiếng đi. Thì bỗng nhiên là thầy nghĩ là thầy nhớ lại cái câu này thầy. Nhớ lại cái câu mà trong quyển Hương Sen Phật Đức thầy mà ngày xưa thầy cũng đã đọc rồi, nhưng mà thầy không tin. Tâm niệm chứ không phải là thầy không biết đâu, đọc rồi đấy. Thế thầy mới nhớ ra là gì? Thầy tâm thầy nghĩ là hay là mình niệm Ami thử xem sao. Thầy mới nghĩ như vậy thì tự nhiên là miệng của thầy buột ra câu là gì? Ami Đà Phật, Ami Đà Phật, Ami Đà Phật. Thầy buột ra thành tiếng như vậy, và không cần ai phải bảo, không cần ai phải giải thích, tự thầy niệm Ami từ đấy cho đến bây giờ. Và trên xe của thầy, xe ô tô của thầy còn hoành tráng hơn mình nữa. Mình chưa là cái gì, thầy Tản Viên đó là người niệm Ami Đà Phật sớm nhất ở miền Bắc này đối với chúng ta, nhưng mà vẫn chưa dám điều mà kể. Các vị sau tôi ra tôi nhìn cái xe ô tô của thầy ấy, xe ô tô của thầy phía đằng trước này, đằng kính đằng trước thầy dán một chữ là gì? Nam Mô A Di Đà Phật. Kính đằng sau của sau xe của thầy ấy, thầy cũng dán một chữ bằng chữ Việt Nam to tướng là gì? Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy là thầy còn hoành tráng hơn cả mình nữa. mình chưa là cái gì đó. Ở đây chúng tôi nói như vậy để các Phật tử chúng ta vững vàng thêm cái câu niệm A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật của chúng ta đối với lời dạy của Đức Đệ Nhất Phó Pháp Chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đức Đại Lão Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Tịnh đó. Kinh nghiệm của Ngài 36 năm Ngài mới nói ra cho chúng ta, 36 năm tu tập chuyên tu Ngài mới nói ra cho chúng ta. Tôi đọc được cái sách của Ngài, tôi chỉ mất có thể, tôi mất có 4 tiếng đồng hồ thực nghiệm mà tôi quyết định theo luôn. Như vậy về duyên của mình cũng rất nhanh đấy. 4 tiếng đồng hồ thử mà theo luôn. Còn vì Đại Đức mà tôi nói là lấy tuổi hết phúc đó, thầy ấy phải mất là gì? 2 năm không bằng lòng với cái cách niệm Ami của chùa Tản Viên và chùa Khánh Nguyên chúng ta, rồi phải vào nhập thất mấy tuần. Khi mà thầy mất tiếng cái 3 ngày rồi thì thầy mới bắt đầu gì? Mới bắt đầu là nghĩ tới câu Ami, buột miệng ra, và tự nhiên sức khỏe của thầy dần dần ổn định, và tiếng niệm Ami của thầy mỗi ngày 100 tiếng và phát ra. Khi đó thầy mới quyết định là niệm Ami, tự mình niệm Ami. Và bây giờ cái khóa chuyên tu của ở lấy chùa đó, bây giờ cũng chùa Thiên Phúc đó, giờ khóa chuyên tu của thầy dẫn chúng cũng chuyên niệm Ami rồi. Đấy cũng là một tín hiệu mừng cho đạo tràng Tịnh Tông ở Hội Việt Nam chúng ta có một thêm một người bạn niệm Ami ở miền Bắc. Còn Việt Nam thì nhiều người niệm Ami rồi, Việt Nam nhiều đạo tràng niệm Ami, không chỉ đạo tràng chùa Vạn Linh Vạn Đức của Hòa Thượng đâu, mà một cái đạo tràng rất lớn có đến 500-600 vị ni xuất gia của sư cô Như Dung ở Đồng Nai đó. Sư cô cũng đi sư đó, cũng chuyên niệm Ami, niệm cũng mấy năm nay rồi. Niệm Ami mà thân mẫu của ni sư đó cũng niệm Ami và được vãng sinh, biết trước ngày giờ ra đi có hương thơm ngào ngạt, và đặc biệt là khi trả tỳ xá lợi trên nhục thân của thân mẫu của ni sư rất là nhiều, xá lợi ngũ sắc rất nhiều. Đấy là cái bằng chứng, những người niệm an ni đi trước. Tôi thì không còn ni nữa. Sau khi mà tôi đọc được quyển Hương Sen Phản Đức của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh đó, tôi chỉ còn mất 4 tiếng đồng hồ trải nghiệm xem cái nào đúng, cái nào hợp với tâm mình. Và tôi thấy niệm an ni hợp với tâm mình thì tôi đã quyết định theo được cái đấy rồi, không còn ai lan truyền nữa. Nhưng còn các quý vị có thể còn muốn lan truyền, rất nhiều lý do. Lý do là vì sợ các quý thầy ở chùa của làng nhà mình, rồi sợ bạn bè nói là mình niệm tu theo tà đạo, vân vân đủ thứ hết, cho nên là không dám niệm, không dám tu. Đến đây thì niệm thì tu thôi, và về nhà không dám. Nhưng về nhà không có gì mà không dám quý vị ạ. Về nhà là nhà của chúng ta. Chúng ta thấy cách niệm nào, cách tu nào mà chư tổ trải qua thực nghiệm chuyên tu giải thích, chúng ta thấy hợp với tâm của chúng ta, chúng ta cố gắng mà theo. Theo thì sẽ đạt được lợi ích. Chứ đừng có nghe theo một số vị nói rằng là cha ông chúng ta ngày xưa bảo thế nào, bây giờ chúng ta cứ thế mà làm. Vậy thì tôi hỏi, cha ông ngày xưa chúng ta toàn đi bộ, đi xe ngựa, cưỡi voi, thì bây giờ chúng ta thì có ô tô, có máy bay mà không được cưỡi à? Có đúng không? Không có cái lý đó. Cho nên là chúng ta cái gì mà theo thời đại chúng ta thấy thì phù hợp, chúng ta theo. Ngày xưa cha ông chúng ta, tiền tổ chúng ta phiên âm là A-di cũng không sai. Nhưng mà khi vào chuyên tu, chuyên hoằng thì nó lại thấy vướng. Vướng ở chỗ nào? Đức Đại Trưởng Lão Hòa Thượng Chủ tịch Ngài đã nói hết trong quyển Hương Sen Phản Đức là vướng chỗ nào. Các quý vị về chịu khó đọc lại sẽ thấy vướng ở chỗ nào. Và cho nên ấy, ở đây chúng tôi nói là gì? Để mà niệm được thành tiếng thì chúng ta phải chọn được cái phương pháp. Cái phương pháp rất quan trọng, và đấy chính là phương pháp cho phù hợp với tâm của chúng ta. Nếu các quý vị nào mà dị ứng với câu Ami, chúng ta niệm hoàng hoài mà không thấy vào, chúng ta niệm A-di mới thấy vào, thì các quý vị cứ niệm A-di, không ảnh hưởng gì cả. Quan trọng nhất là chúng ta niệm nhiều, niệm lâu. Chuyên tu thì mới gọi là niệm nhiều, niệm lâu. Còn niệm như bây giờ, như bình thường như bây giờ, phần lớn chư tăng ni và Phật tử chúng ta đi tụng kinh theo chư tăng ở các trường hạ bây giờ, sáng thì tụng kinh A Di Đà, giỏi lắm thì niệm được 3 tràng, mỗi tràng thì 108 biến, 3 tràng là 324 biến câu, 324 câu, 3 tràng mới được có được 324 câu niệm Phật, thì chúng ta làm gì đã thấy chướng, làm gì đã thấy vướng ở trong cổ họng, đúng không? Hòa Thượng chuyên tu ngày 24 tiếng đồng hồ, Hòa Thượng tu thì 20 tiếng đồng hồ, có 4 tiếng nghỉ ngơi là ăn uống tắm giặt thôi, đó mới là chuyên tu. 24 tiếng mà tu 20 tiếng, còn có 4 tiếng vừa ăn, vừa ngủ nghỉ, vừa tắm giặt. Đó mới là chuyên tu chứ. Khi đó mới phát hiện ra được những cái thiếu sót của nó chứ, đúng không? Cũng như ví dụ chiếc xe máy tàu đó, cũng là một chiếc xe thời gian. Chúng ta mua chiếc xe thời gian Việt Nam, chúng ta khoảng độ 5 năm trước, nó là 32 triệu, 32 triệu, ngày đó rất ít tiền, thì nó rất có giá. Nhưng mà chiếc xe thời gian của tàu đó, nó chỉ có 8 đến 10 triệu thôi. Nhưng chúng ta thì chúng ta đi khoảng độ 3-4-50 cây trở lại thì đi nó cũng sớm như xe từ xe Thái vậy, hay xe từ xe Việt Nam vậy. Nhưng mà chúng ta đi đến 80 cây mới thấy là nó khác nhau. Khác nhau ở chỗ nào? 80 cây số xe từ xe Thái, xe từ xe Việt Nam, chúng ta thì anh nó vẫn an toàn, đi không bị lắc. Nhưng 80 cây số trên giờ, xe máy của tàu thì lắc rung bần bật, thậm chí là gì, chạy nhanh quá có khi còn tự long bánh, gãy trục gãy càng nữa, anh không an toàn nữa. Đó, cho nên đó, khi mà muốn kiểm chứng một cái gì đó thì phải vào gì? Phải làm ở tốc độ cao. Xe chạy trên đường phải chạy tốc độ cao mới biết là xe tốt hay không tốt. Sự tu tập của chúng ta vậy, phải chuyên tu sâu thì chúng ta mới biết là đúng hay không đúng, lợi ích hay là ít lợi ích. Tôi nói là không phải nói là không lợi ích, nhưng ít được ít lợi ích hơn. Cho nên cái kinh nghiệm chuyên tu chuyên hoằng của trưởng lão hòa thượng đức chủ tịch đó, chúng tôi thấy đáng kính biết bao. Hòa thượng từ khi xuất gia cho đến năm nay hòa thượng xuyết soát 100 tuổi rồi, lưỡi của hòa thượng, môi của hòa thượng chưa bao giờ ăn một miếng thịt chúng sinh, tâm của hòa thượng chưa bao giờ nghĩ rằng mình thèm một miếng thịt chúng sinh. Đó cho nên mới nói người chuyên tu chuyên hoằng, cho dù gần 100 tuổi, mặc dù sức khỏe tứ đại của ngài đã yếu đi lại không còn như ngày xưa 60, 70 nữa, nhưng mà trí tuệ của ngài vẫn minh mẫn, đại nguyện của ngài vẫn kiên cố không thay đổi. Nhiều bậc trưởng lão hòa thượng có tuổi cao như vậy thì lại xin Phật khai cho cái giới là gì, mỗi ngày uống 1-2 chén rượu thuốc gọi là bóp lưng, hoặc là khai cho gì ngày ăn mặn 1-2 bữa để cho có sức khỏe. Nhưng mà riêng trưởng lão hòa thượng chủ tịch của chúng ta, ngài thà mất thân chứ không gì không dùng xương máu thịt của chúng sinh để tẩm bổ cho thân mình. Cho nên đấy là một tấm gương, một tấm gương sáng, chúng ta không soi vào thì soi vào đâu. Mấy thầy trẻ trẻ bây giờ, một số thầy học xong học viện, học xong tiến sĩ, thạc sĩ ở nước ngoài về viết bài công kích hòa thượng này. Hòa thượng chỉ là bậc hậu bối so với các tổ sư ngày xưa, vậy tại sao hòa thượng lại dám là thay đổi cổ lệ để khuyến khích người ta tu theo ngài? Nên chúng ta phải biết trong quyển Lương Sen và đức hòa thượng thì ngài không bán phá cổ lệ, không chỉ trích những người niệm Nam Mô A Di Đà Phật là sai, A Di Đà Phật là sai, mà ngài chỉ nói lên cái gì, cái sự thực tu thực hành của ngài, kinh nghiệm xương máu của ngài, để cho người đời sau cũng như người đương thời tu tập và có thể học tập mà thôi. Ai có duyên thì theo ngài, ai không có duyên thì ngài cũng tùy hỷ. Cho nên đệ tử xuất gia của ngài có mười mấy vị, 2/3 thì niệm theo ngài, nhưng còn 1/3 thì không niệm theo ngài, vẫn niệm A Di. Ngài vẫn hoan hỷ, ngài có đuổi người nào đâu, mà ngài có ghét những người niệm A Di đâu, vẫn bình thường mà. Niệm A Di A Di ngài vẫn hoan hỷ bình thường. Cho nên đấy, đây là cái tâm thực sự xả ly chấp trưởng của người thực tu thực chứng. Cho nên đó, khi mà đọc thấy cái lời khuyên của ngài trong quyển Lương Sen bản đất, chúng tôi hoàn toàn tin ngay, hoàn toàn bị khuất phục trước sự lý viên dung mà ngài đã viết ra ở trong quyển Lương Sen bản đất đó. Đọc thấy trên mạng một số các quý thầy xưng là tiến sĩ, là thạc sĩ, nghiên cứu sinh ở nước này nước nọ về, nói rằng là gì, từ Nam Mô A Di Đà Phật mà mất là Phật giáo Việt Nam mất, từ A Di Đà Phật mà thịnh hành là Phật giáo Việt Nam suy, còn từ A Di Đà Phật mà nổi lên thì Phật giáo Việt Nam là gì, là tàn lụi và không còn tồn tại nữa, là bị hủy diệt. Khoai là thạc sĩ là tiến sĩ mà nói như vậy chả ai người ta nghe được. Quả thật như vậy các quý vị ạ, cả thế giới người ta đều khi tâm cái từ Amitabha, Amitabha này, Trung Quốc là Amitabha, Nhật Bản người ta cũng Amitabha, Hàn Quốc người ta cũng Amitabha, rồi tiếng Anh người ta cũng gì Amitabha. Vậy những nước mà trì niệm phiên âm cái từ Amita thành Ami đó, Phật giáo đều đoạn tuyệt hết hay sao, để bị hủy diệt hết hay sao? Cho nên không có suy nghĩ, biết khoe là thạc sĩ là tiến sĩ, nhưng mà biết như vậy quả thực là không phải là người có suy nghĩ. Phân biệt chấp trưởng chất của cái bằng cấp, cái học vị của mình, không chịu hạ mình để học hỏi thêm những cái điều hay lẽ phải. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng phải đi voi cưới ngựa ra chiến trường mới thực sự là đánh trận. Chúng ta biết bây giờ đánh trận đó, không cưới voi không cưới ngựa mà chỉ ngồi ở dưới lòng đất hay ngồi ở trong cái hang động nào đó, họ bấm vào cái nút của cả một dàn tên lửa từ ở đâu ở dưới lòng đất nó bốc lên đó, từ dưới sâu của đáy biển đó nó rẽ nước nó bắn lên đó, đó mới là gì, mới là hiện đại. Cho nên chúng ta đấy đừng có nghĩ là chiến tranh là phải là cưỡi ngựa cưỡi voi cầm giáo cầm mác ra chiến trường mới gọi là chiến tranh. Đừng nghĩ như vậy. Mỗi một giai đoạn lịch sử nó đều có những cái sự nhìn nhận khác nhau. Giáo lý của Đức Phật dạy chúng ta trước sau như một, nhưng sự hiểu biết của chúng ta để phiên dịch lời dạy của Đức Phật không phải là viên mãn hết được đâu. Cho nên trong kinh Đức Phật nói là gì? Y kinh giảng nghĩa tam thế Phật quan, cứ nương vào cái văn kinh mà giảng nghĩa chữ vai nghĩa đen mà dịch ra đó là ba đời chữ Phật quan đó. Ví dụ Việt Nam chúng ta dịch là gì? Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái chữ mô á, chữ mô nó nguyên chữ Hán nó đọc là chữ vô. Chữ Hán đọc là chữ vô chứ không phải là chữ mô, mà là chữ vô. Chữ vô nghĩa nó là không, là không có, là chẳng có. Nếu mà chúng ta thì cứ đọc y kinh mà dịch nghĩa và đọc nghĩa là gì? Nam vô A Di Đà Phật, tức là gì? Là nước Nam của chúng ta thì không có Đức Phật A Di Đà. Nam vô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nghĩa là gì? Việt Nam chúng ta không có Đức Phật Bản Sư Thích Ca Mâu Ni, mà Đức Phật Bản Sư Thích Ca Mâu Ni là của Ấn Độ chứ không phải của Việt Nam. A Di Đà Phật là ở Tây Phương Cực Lạc chứ không phải là ở Việt Nam, cũng không phải là ở thế giới này. Cho nên đấy là gì? Một số những người ở ngoài đời á, họ không được học, không được hiểu Phật pháp, thậm chí là gì, những giáo sư, những tiến sĩ đó vẫn đọc cái từ Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là Nam Vô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ý họ nói là Phật Thích Ca Mâu Ni không có ở Việt Nam. Cho nên mới biết là, cho nên là để các cụ chúng ta ngày xưa mới chơi chữ phiên dịch lại là gì? Nước Nam không có Phật Thích Ca Mâu Ni. Vậy mà mấy ông sư chọc đầu mấy bà vãi già rồi cũng cứ đi niệm với nhau, nó chơi chữ nó để nhau như thế. Nhưng mà đâu họ đâu có hiểu là trong nhà Phật, ví dụ như chữ gì, chữ Bát Nhã chẳng hạn, chữ Bát Nhã nguyên âm tiếng Hán phiên âm ra là chữ Bát Nhược. Chữ Bát Nhược, Bát Nhược chữ Bát trong tiếng Hán nó được là con thuyền. Chứ ban nhược ở trong tiếng Hán nó chỉ là con thuyền, chỉ cho con thuyền. Nhưng khi mà để chúng ta đọc phiên âm là gì, là bát nhã, thì nó không phải là con thuyền nữa, mà bát nhã đó là gì, là trí tuệ. Từ bát nhã nó được hiểu là trí tuệ. Cho nên trong kinh Đức Phật mà y kinh giảng nghĩa tam thế Phật quan là thế. Vì vậy đó, mà đối với chữ nghĩa là chúng ta cũng phải quyền chuyển. Cái gì chúng ta cảm thấy là cổ chưa hợp lý thì kim hợp lý thì chúng ta phải theo kim thôi. Không có gì phải nặng nề cái chuyện đó. Vậy mà bây giờ một số thầy là rất nặng nề cái chuyện A-di. Mọi người niệm A-di đối với chúng ta vẫn hoan hỉ, tiếp đón họ nồng nọc, coi họ vẫn như là người thầy, người bạn của chúng ta mà, có sao đâu. Vậy mà họ nhìn chúng ta là người niệm A-di như là kẻ thù của Phật giáo Việt Nam đó. Cái khổ thế. Chính vì sự chấp trưởng của họ đấy. Nhiều người rất hoang mang, bảo là đi đến chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên, bây giờ không biết theo cái đạo nào, cái đạo Ami, chứ không phải là đạo Phật, đạo Ami. Có một cái đạo mới không phải đạo Ami. Nó cứ tuyên truyền những tin như vậy, thậm chí là chữ tăng với nhau vẫn còn đi tuyên truyền như vậy. Đó, cái này thầy hôm nay cũng nói như vậy để chúng ta biết được. Đây là nói cái gì? Nói cái đoạn là niệm Phật được thành kiến đó. Thì thầy nói ra cái đoạn này để cho chúng ta là có một cái chính kiến. Thử đi, thử niệm Phật từng kiến đi. Về nhà ngồi trang nghiêm, khép mắt lại, đánh răng xúc miệng đi. Ngồi ngay thẳng thăng lưng lên, chắp tay hoặc để tay theo tư thế ngồi thiền đều được. Các quý vị cứ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật ba câu như vậy thành một phiến nhỏ, hoặc niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật ba câu như vậy thành một phiến nhỏ, và tâm các quý vị tính lại, chấp và trì. Chấp là bên ngoài, tiếng phát ra bên ngoài, còn trì là gì, là ở bên trong tâm nghĩ về danh hiệu đó, trong ngoài hợp nhất chúng ta mới cảm nhận này. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật với câu là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, và niệm khoảng độ một vài tiếng đồng hồ như thế, tự các quý vị sẽ câu có câu trả lời, giống như chén nước trên tay hoặc trước mặt các quý vị. Các quý vị phải uống vào biết là chén nước đó nóng hay lạnh, cảm nhận được nó, không cần phải giải thích nhiều. Đó, cho nên đấy thì cũng nói như vậy để chúng ta có thêm niềm tin, có thêm chính kiến, tự chúng ta phải lập cho chúng ta một gì, một đức tin không thay đổi. Còn ngoài ra là phương tiện. Đức tin không thay đổi là sao? Ví dụ chúng ta thấy là chúng ta niệm A Di Đà Phật mà quen rồi, thì nhất nhất trong các quan lễ của chúng ta là A Di, trừ trường hợp chúng ta đi theo đại chúng, theo chân tăng, theo đại chúng ở bên ngoài họ, tất cả đều niệm A Di thì chúng ta hoan hỉ niệm với họ cũng không sao. Còn các khóa lễ của mình chúng ta tu ở nhà hoặc là đến đạo tràng, chúng ta chuyên niệm A Di với nhau quen, thì chúng ta nhất nhất niệm A Di thành một cái lực cộng tu, công đức vô lượng vô biên. Niệm thành phiến, Hòa Thượng thì không nói là từng phiến ghép lại, thì tâm của chúng ta dần dần được thanh tịnh thôi. Hãy giống như cái vị thiền sư mà lúc nãy tôi kể đó, dùng cái phương pháp là đếm sỏi đen và sỏi trắng để biết được tâm niệm ác và tâm niệm thiện của mình khởi lên trong 24 tiếng đồng hồ, tức là một ngày đêm đó. Ở đây nói là gì, niệm từ 1 ngày đến 7 ngày mà được nhất tâm bất loạn, theo bản dịch của Ngài Kiêu Ma La Thập, còn theo bản dịch của Ngài Trần Huyền Trang là nhất tâm hiền niệm. Thì sao? Thì kỳ nhân lâm bệnh trung thời. Kỳ nhân tức là người đó là người ấy. Chữ kỳ ở đây là đại từ thay thế kỳ nhân, tức là người đó, người ấy. Bất cứ một người nào đó mà niệm Phật được từ một ngày cho đến bảy ngày, được nhất tâm niệm hoặc nhất tâm bất loạn đó, thì gì? Thì khi lâm mệnh trung thời, tức là trước khi nhắm mắt xuôi tay, hít vào không thở ra nữa, hoặc thở ra không hít vào được nữa, thế gian gọi là chết. Nhưng những người niệm Phật như chúng ta phát nguyện được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì không phải là chết, mà gọi là được vãng sinh. Thần thức của chúng ta được siêu thăng lên cảnh giới cao tột hơn, an vui hơn, hạnh phúc hơn, bất sinh bất diệt, gọi là trường thọ. Trường thọ đến nỗi mà gọi là gì? Mà gọi là bất tử. Trường thọ thiên vẫn còn phải sinh tử luân hồi nếu như hết phúc báo. Nhưng còn về Tây Phương Cực Lạc, trường thọ ở đây là bất tử, vô lượng thọ. Không chỉ vô lượng thọ mà còn gì? Còn có vô lượng công đức. Do gì? Do quang minh của công đức, cũng như là trí tuệ của Đức Phật A Di Đà chiếu soi và nuôi lớn thân căn tuệ mạng của chúng ta. Thân thì thân kim cương na la diêm bền chắc. Tuệ mạng của chúng ta được nuôi bằng việc nuôi lớn bằng quang minh công đức và trí tuệ vô lượng vô biên bất khả tư nghị của Đức Thường Trụ A Di Đà Phật và chư đại Bồ Tát. Vừa giáo dưỡng, vừa thân cận, khiến cho chúng ta tu tập, tiến tu đạo nghiệp không bị thoái chuyển ở thế giới đó. Cho nên đây nói là lâm mệnh trung thời, tức là tới khi mệnh trung, A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng, tức là Đức Phật A Di Đà và chư thánh chúng. Chư giữ ở đây là liên từ, liên từ nối gì? Nối giữa Đức Phật A Di Đà và chư thánh chúng, chư thánh chúng. Cái chư ở đây nghĩa là các. Cái chư ở đây không phải là con heo, con lợn đâu. Cái chư bát giới khác. Chư bát giới nó có một bộ gì? Có một bộ khuyển, tức là chỉ cho con vật, chỉ con chó, con vật, con động vật. Còn chữ chư ở đây nó gồm là có bộ ngôn, bộ ngôn tức là lời nói, bộ giả, chữ giả, chữ giả nghĩa là đại từ thay thế chỉ cho con người. Cho nên chữ chư ở đây được gì là các. Các có nghĩa là số đông, các hàng thánh chúng. Đức Phật A Di Đà và các hàng thánh chúng. Các hàng thánh chúng ở đây là trên thì chỉ cho Quán Âm Thế Chí Văn Thủ Bổ Hiền, là những bậc đại Bồ Tát, những vị Bồ Tát thường thủ ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Dưới một chút như là Long Thọ Mã Minh, như là Tuệ Viễn, vân vân. Các vị Bồ Tát đó sinh về bậc thượng phẩm thượng sinh ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. So với Quán Âm Thế Chí thì là Bồ Tát thì bậc trung, còn so với chúng ta thì các ngài là bậc thượng rồi. Nhưng mà còn so với các hàng Bồ Tát lớn như Quán Âm Thế Chí, Văn Thù Bổ Hiền ở thế giới đó thì chỉ là hàng bậc trung thôi. So với thánh chúng ở thế giới đó, các ngài còn hơn rất nhiều, hơn cả các ba phẩm bậc trung ở trung phẩm, hơn cả ba phẩm bậc hạ ở hạ phẩm, hạ phẩm hạ sinh, hạ phẩm trung sinh, hạ phẩm thượng sinh, trung phẩm hạ sinh, trung phẩm trung sinh và trung phẩm thượng sinh. rồi thậm chí còn hơn cả thượng phẩm hạ sinh, thượng phẩm trung sinh nữa, vì các ngài là những bậc được vãng sinh ở thượng phẩm thượng sinh, tức phẩm vị cao nhất trong cửu phẩm liên hoa, công đức nhiều nhất, trí tuệ rộng nhất, được vãng sinh về thượng phẩm thượng sinh, tức là phẩm thứ 9 ở trong 9 phẩm hoa sen ở đây cũng được vãng sinh được. Trong kinh nói rằng phẩm này hoa sen cao đến, hoa sen là lớn, chu vi bán kính tính ra là hơn 120 km. Giải thích trong kinh văn giải thích bằng cái gì? Bằng cái na do tha, bằng cái do tuần đó. Hoa sen trong ao to như bánh xe. Bánh xe ở đây là chỉ cho bánh xe của vua Chuyển Vương Thánh Vương ở thế gian này. Mà bánh xe vua Chuyển Vương Thánh Vương thì lớn một do tuần. Một do tuần đó, có ba Chuyển Vương Thánh Vương có ba loại xe: xe bậc thượng, xe bậc trung và xe bậc hạ. Xe bậc hạ thì bánh xe nhỏ hơn, cũng là một do tuần, nhưng mà một do tuần lại nhỏ, được tính bằng khoảng trên 60 km vuông, 60 km bán kính tròn đó. Còn bậc trung thì trên 90 km bán kính đường tròn, còn bậc thượng thì trên 120 km bán kính đường tròn. Cho nên hoa sen trong ao to như bánh xe, tức là bánh xe như thế, chứ không phải như bánh xe cải tiến, bánh xe bò, bánh xe đạp, bánh xe máy của chúng ta các quý vị ạ. Nhớ điều đó, không có lại sợ, lại sợ là ở nhà, nhà con 5-7 mét vuông con còn thấy chật. Bây giờ về đây con được lạc tưởng sướng thế nào, chui vào trong cái bao bông hoa sen to bằng cái bánh xe cuộn tròn ở trong đó, thôi chả về nữa, chả về nữa. Cho nên học thì phải học đến nơi đến chốn, không học thì thôi, học thì phải học đến nơi đến chốn. Ở đây nói rằng đã tới khi mình chung Đức Phật A Di Đà và các hàng thánh chúng, các hàng thánh chúng chỉ cho là gì? Tất cả trên thì Quan Âm Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền nhấn đến các vị Bồ Tát mới lên ngôi Bất Thoái Chuyển, tức là lên hàng thất địa Bồ Tát đó, được lên gì? Được lên hàng hạ phẩm thượng sinh của Tây Phương Cực Lạc Thế Giới trở lên đó, thì đều tùy tòng Đức Phật A Di Đà cưới mây ngũ sắc, cưới trên đài sen kim cương thất bảo, quang minh tỏa chiếu, và trên đài sen đó chính là hóa thân hoặc rằng báo thân của Đức Phật A Di Đà. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói là gì? Những trường hợp mà tu dày công đức niệm Phật đạt đến trình độ nhất tâm bất loạn thì Đức Phật A Di Đà dùng chính báo thân của ngài, tức là cái báo thân mà to to đến nỗi ngài Quang Tịnh nhìn thấy ngón chân của ngài, một cái gì dãy núi vàng cao bút tầm mắt vẫn chưa thấy đâu đó, ngón chân út của ngài mà mắt thường nhìn cao bút không thấy đâu là đỉnh, như một núi vàng trói lọi ngoài ngoại ở trên cao vậy. Và ngài Quan Tịnh trong quyển Tây Du Ký của ngài, Tây Phương Du Ký của ngài có nói như vậy, diễn tả về cái ngón chân út của Đức Phật A Di Đà, báo thân của Đức Phật A Di Đà như vậy. Đức Phật có ba thân, Đức Phật làm có ba thân, thân thứ nhất là pháp thân, thân thứ hai là báo thân, và thân thứ ba là hóa thân. Đức Phật A Di Đà báo thân của ngài cao, rất rất cao, không thể dùng bằng cái số lượng đo của mét của thế gian chúng ta mà đếm được. chúng ta chỉ hiểu là gì, rất rất cao. Một ngón chân của ngài, ngài quan tịnh đứng ở dưới nhìn nên không thấy là gì, không thấy nóc đâu. Cái núi Ba Vì chúng ta rất là cao, cao nhất ở trong khu vực thủ đô Hà Nội này, quanh quanh mấy tỉnh khu vực phía Bắc này. Núi Ba Vì của ta là một cái núi rất là cao rồi, nhưng so với mực nước biển mới chỉ có 1.227 mét. Đấy là so với mực nước biển. Nhưng chúng ta nhìn, chúng ta nhìn vẫn thấy gì, vẫn thấy đỉnh vừa phải, chẳng có gì là cao lắm cả. Nên ngài Quan Tịnh đứng ở dưới, ở nơi xa xa nhìn thấy một cái núi vàng cao vút như vậy, hỏi Đức Quan Âm: núi vàng nào mà to thế? Đức Quan Âm nói rằng không phải là núi vàng, mà đấy chính là ngón chân út của báo thân của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật vậy. Đó, cho nên đó, trong kinh Vô Lượng Thọ nói là những bậc mà thượng thượng căn niệm Phật đạt được nhất tâm bất loạn, công đức vô lượng vô biên, được sinh về thượng phẩm hạ sinh, thượng phẩm thượng sinh, thượng phẩm trung sinh và thượng phẩm hạ sinh. Đấy là được sinh về ba phẩm bậc thượng đó, thì đích thân là báo thân Đức Từ Phụ A Di Đà Phật sẽ ngồi trên tòa sen hoặc đứng trên tòa sen, lướt mây ngũ sắc, dùng thần lực lướt mây ngũ sắc để gì, để đến tiếp trước thần thức hay gọi là linh hồn người đó. Còn đối với bậc trung căn, niệm Phật trong kinh Vô Lượng Thọ nói là gì, thì Đức Phật dùng để dùng hóa thân. Hóa thân tức là gì, ngài khởi ra một tâm niệm là gì, là một cái tấm thân y như thế liền đi đến để giúp chúng ta. Chúng ta thấy Tôn Ngộ Không dùng phép thuật chưa, nhổ một cái lông ra, thổi một cái, tự nhiên là gì, các ông Tôn Ngộ Không tự nhiên cứ thế là biến ra, để gì, mỗi ông một cái gậy để đánh yêu quái, đánh thật, đánh chết cái yêu quái, đánh tan cái yêu quái, nhưng chỉ bằng một sợi lông, nhưng đó chỉ là một sợi lông của ngài thôi. Đó gọi là gì, là khóa thân, gọi là tôn hành giả. Chúng ta xem phim chúng thấy liên hệ, chúng ta thấy như vậy. Và những hạng mà được sinh về từ trung phẩm trung sinh trở xuống, trong khi Vô Lượng Thọ Đức Phật nói để dùng hóa thân để đi đoán người đó, chứ không dùng bằng tướng thân. Đấy, chúng ta biết như vậy, chỉ dùng hóa thân thôi. Cái này để cũng là gì, không phải là Đức Phật A Di Đà không bình đẳng, nhưng mà ngài vì, ngài vì muốn cho gì, cho chúng sinh ở khắp mười phương thế giới rằng đấy, Tây Phương Cực Lạc thế giới có kỷ cương của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đức Phật A Di Đà thành lập đến quái Tây Phương Cực Lạc bằng lòng đại từ đại bi đại trí đại nguyện của mình, nhưng phải đạt đến cái trình độ như thế thì ngài mới dùng cái hóa thân như thế để đi hóa độ. Còn những hạng mà sinh về hạ phẩm, hạ sinh và thánh phàm đồng cư đó, ngài thì dùng một hóa thân nho nhỏ, hoặc là gì, hoặc do quán tâm thế chí dùng hóa thân để đi đoán mà thôi. Chứ có khi ngài cũng chẳng dùng hóa thân để đi đoán thôi, mà do quán tâm thế chí đi đoán về. Đây tôi lấy một cái ví dụ để chúng ta dễ hiểu này. Ví dụ này, như các cấp bộ trưởng đến thăm ngoại giao các nước lân bang chẳng hạn, thì nói để do bộ trưởng đứng ra để tiếp đoán, đúng không? Và sau đó các vị bộ trưởng nó tiếp đoán xong thì phải đến chào xã giao tổng thống, hay là chào xã giao thủ tướng hay chủ tịch nước cao nhất của cái quốc gia đó. Chứ không phải là một ông bộ trưởng đến thăm mà gì, mà ông chủ tịch nước hay ông tổng thống đứng ra làm lễ tiếp đón đâu, có quý vị ạ. Sau khi mà tiếp rồi thì phải đến nhà xã giao thì người ta mới tiếp ở tại phòng riêng thôi, chứ không ra tận phi trường để đón. Các vị nhớ rõ cho thầy như thế. Mà gì, phải cấp gì, cấp nguyên thủ đến với nhau thì họ mới dùng gì, dùng cái nghi lễ đoán nguyên thủ quốc gia. Mà nghi lễ đoán nguyên thủ quốc gia là cái nghi lễ để có duyệt bên này, có mấy loại đại bác này, đấy là cái nghi lễ chung của thế giới dành cho tiếp đón các nguyên thủ quốc gia, thì phải có gì, có duyệt binh, có chào cờ và có bắn mấy loạt đại bác để biểu thị sự gì, sự nồng hậu và sự tôn kính đối với gì, đối với cái vị nguyên thủ quốc gia đứng đầu quốc gia đó đến thăm quốc gia chúng tôi. Chứ còn hàng bộ trưởng, hàng phó thủ tướng vân vân chẳng hạn đi đến các quốc gia khác không có cái chuyện là nổ đại bác, bắn đại bác, không có chuyện là duyệt binh, danh dự không có đâu, mà chỉ là tiếp đoán nồng hậu và trọng thị thôi. Còn đối với thì đối với nguyên thủ với nhau ra tận sân bay đó hoặc ra tận cái cửa phủ chủ tịch hay phủ thủ tướng hay là phủ tổng thống để đoán tương đương như vậy, những vị nào tu hành có công đức cao thì Đức Phật A Di Đà mới dùng báo thân để đi tiếp đoán rước về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên chúng ta thấy cũng danh dự đấy, thực sự là quá danh dự nếu mà chúng ta một đời tu hành thành tịnh được vãng sinh về các phẩm bậc trung và bậc thượng, trung phẩm và thượng phẩm chắc chắn ít nhất cũng từ hóa thân của Đức Phật A Di Đà đến đó, nhấn đến báo thân của ngài đến đó. Bằng không những phẩm hạ sinh thì do Quan Âm Thế Chí, Văn Thù Bổ Hiền và Thánh Chúng đến đó. Còn Đức Phật A Di Đà khi đó chỉ phóng quang minh thôi, chứ không có kim thân của ngài đến, mà chỉ có gì, trong kinh nói chỉ có quang minh đến thôi và gì, Quan Âm Thế Chí. Có người còn chẳng có Quan Âm Thế Chí nữa mà chỉ có gì, có quang minh, tức là thấy một luồng ánh sáng chiếu đến và thần thức của người mất kia theo ánh quang minh đó mà vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc, chứ không có hóa thân Bồ Tát, không có hóa thân của Phật ở trước mặt người đó đâu. Chỉ có một luồng sáng chân rực rỡ, tuy là sáng chân rực rỡ nhưng mà không chói mắt. Trong lần này chế độ nói quang minh của Đức Phật thì không chói mắt, sáng hơn cả mặt trời, sáng hơn cả quang minh của Thiên Ma Ba Tuần, nhưng mà không chói mắt. Còn quang minh của Thiên Ma Ba Tuần cũng sáng gần bằng quang minh của Đức Phật A Di Đà và quang minh Đức Phật Thích Ca, nhưng chúng ta nhìn vào thấy lóa mắt. Nếu nhìn mà không lóa mắt do A Di Đà Phật, à xin lỗi, do Thiên Ma Ba Tuần muốn rước chúng ta về thế giới của họ thì nó làm cho chúng ta không lóa mắt. Nhưng trong tâm của chúng ta có một cái gì đó hồi hộp và sơ sệt, cho nên Bồ Tát Long Thọ giải thích rõ cái chuyện vãng sinh ở trong luận đại chí độ. Ngày xưa chúng tôi đọc đi đọc lại mấy lần cái đoạn đó, nói là gì, người vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới phải gì, phải tỉnh táo, vì là Thiên Ma Ba Tuần khi đó cũng phóng quang minh đến giả làm quang minh của Phật, và chúng ta nghĩ là quang minh của Phật và theo quang minh đó đến nơi vào trong hành của nó rồi mới biết là gì, chết rồi, ta nhầm đường lạc lối rồi, sai vào nhà của ma rồi, khi đó muốn quay lại không quay được nữa, và phải chấp nhận ở trên cung trời tha hóa tự tại đó để làm đệ tử của Thiên Ma Ba Tuần, chiêu sinh sai kiến của Thiên Ma Ba Tuần. Cũng là quang minh, nhưng mà đấy, cho nên ngài Long Thọ Bồ Tát giải thích rất rõ là gì, tuy thấy là quang minh sáng chói như vậy, sáng chân như vậy, không chói mắt, nhưng mà tâm của chúng ta có một điều gì đó hồi hộp, lo sợ, bất an thì đó đừng có đi. Quang minh của A Di Đà Phật là gì, là sáng không chói mắt, nhưng tâm chúng ta thấy thảnh thơi, thoải mái, nhẹ nhàng, an lạc, hoan hỉ, vui vẻ thì đó chính là quang minh của A Di Đà Phật hoặc quang minh của Quan Âm Thế Chí Bồ Tát vân vân, khi đó đi. Còn thấy quang minh sáng chân rực rỡ đó, không chói mắt đó, nhưng mà chúng ta vẫn có một cái gì đó lo sợ, run rẩy, bất an, đừng có đi. Nhất định bao giờ tôi phải lấy quang minh của A Di Đà Phật hoặc ít nhất của Quan Âm Thế Chí tôi mới đi. bằng không tôi chưa đi. Đấy, hôm nay cũng nói rộng thêm một chút như vậy để chúng ta biết được, các Phật tử chúng ta biết được. Ở đây nói rằng khi mệnh chung, Đức Phật A Di Đà và các hàng thánh chúng hiện tại kỳ tiền, tức là hiện ra trước mắt. Tôi nói lúc nãy là gì? Chúng ta phải niệm Phật được 1-7 ngày, được nhất tâm bất loạn, nhất tâm hệ niệm, thì A Di Đà Phật và các hàng thánh chúng mới hiện ra trước mắt nhé. Hiện tại kỳ tiền, tức là hiện ngay ra trước mắt, thì nhân trung thời, tức là người lâm chung đấy, hay là người lâm chung đó, hay là người đó khi lâm chung, dịch thì như thế đều không sai với ý nghĩa đoạn văn này. Tâm bất điên đảo, tức là tâm không còn điên đảo. Điên đảo tức là lo âu, tức là sợ sệt, suy nghĩ lăng xăng, sàng bậy, sợ chết, tiếc của, thương chồng, thương con, thương vợ, thương cháu, vân vân đó. Khi mà A Di Đà Phật đã hiện tới, tức là người đó tâm đã đạt được ít nhất là hệ niệm rồi, hoặc là bất loạn rồi, thì A Di Đà Phật Quán Âm Thế Chí chưa hiện thánh chúng hiện tới, thì tâm người đó không còn điên đảo, sợ sệt, nhớ nhung đến như một chút nào với tài sắc danh thực vì sắc thanh hương vì xuất phát của thế gian nữa, mà một lòng một dạ cầu sinh tịnh độ. Khi đó tâm người đó không còn điên đảo, liền gì tức đắc vãng sinh A Di Đà Phật cực lạc quốc độ. Tức tức là chỉ trong một thời gian rất ngắn, tức ở đây nghĩa là ngay lập tức, lập tức, ngay lập tức, tức là không còn phải chờ trong một khoảng thời gian gì, một thời gian tính bằng giây, bằng phút, nữa, bằng giờ nữa, mà ở đây gọi là sát na, một sát na. Trong kinh Đức Phật nói là một cái to dối cánh tay của gì, của thần Nala Kim Cang Nala Diên, tức là một vị thần rất là to khỏe, nhanh nhẹn. Cái sự co dưới cánh tay của ngài một lần như thế này, co và duỗi một cái thật nhanh như thế, tôi làm như thế này là vẫn còn chậm, còn thần Kim Cang Nala Diên co duỗi như vậy rất là nhanh. Nhưng một cái co duỗi cánh tay của thần Nala Diên, Đức Phật nói là gì, có 60 sát na. Một sát na có 800 lần sinh diệt. Trong kinh nói người được vãng sinh chỉ trong vòng một sát na thôi, liền về tới Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên ở đây mới gọi là tức đắc vãng sinh, tức là ngay lập tức, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, trong một sát na thôi. Một cái co dối của cánh tay của thần Na La Diên là 60 sát na. Vậy chúng ta biết cái thời gian nó ngắn đến mức độ nào, bằng một phần gì, phần 60 của một cái con của một vị lực sĩ nhanh nhẹn nhất, đó là thần Na Diên coi với cánh tay. Chúng ta đã ở Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi, hoa liền nở, mắt liền thấy Phật, tay nghe chúng ta ngay lập tức chứng ngộ được quả vô sinh, lên hàng thất địa Bồ Tát trở lên. Đó, cho nên những trường hợp mà niệm Phật được từ 1-7 ngày mà tâm không tạp loạn, gọi là nhất tâm bất loạn, nhất tâm hệ niệm đó, khi vãng sinh, A Di Đà Phật sẽ đến rước người đó. Quan Âm Thế Chí và các hàng thánh chúng sẽ đến rước người đó. Còn nếu mà chưa niệm Phật, chưa đạt được trình độ như thế, tâm chưa được an định như vậy, thì A Di Đà Phật trong kinh Vô Lượng Thọ nói gì? Dùng quang minh để biết rước thần thức người đó. Về hạ phẩm mạng sinh, hạ phẩm trung sinh, hạ phẩm thượng sinh, thì chỉ có quang minh của Đức Phật A Di Đà và các hàng hóa thân Bồ Tát đến đón mà thôi. Đó, cho nên ở đây ấy, nếu được vãng sinh về về gốc hạ phẩm ấy, hạ sinh tức là thánh phàm đồng cư tình đồ á, thì chúng ta lấy hiểu nôm na là gì, chỉ như hàng các thể, hàng vụ trưởng, hàng thứ trưởng đi thăm gì, đi thăm ban giao nước này sang nước khác mà thôi. Cho nên thì hàng vụ trưởng đi thăm thì đương nhiên nước khi họ dùng vụ trưởng để tiếp để đón, nồng hậu thì ra tại sân bay để đón, còn không nồng hậu thì gì, đón cả nhà khách. ông đại sứ quán nó phải mang đến tận nơi để tận nơi mà cái nơi họ hẹn tiếp đó để làm việc. Còn nếu mà xin về các bậc thượng phẩm, trung phẩm hạ sinh, trung phẩm thượng sinh và trung phẩm trung sinh đó, các bậc đó chẳng hạn, thì Đức Phật dùng bằng hóa thân của ngài để đi đón, giống như các hàng từ bộ trưởng thì sẽ cử bộ trưởng đi, phó thủ tướng thì sẽ cử phó thủ tướng đi, hoặc phó tổng thống thì sẽ cử phó tổng thống đi, vân vân chẳng hạn. Đó là sự ban gia tương đương nhau, gọi là đồng chức. Đồng chức tức là ngang chức trước của nhau để tiếp đó. Cho nên đây thì cũng nói rộng như vậy để chúng ta biết. Và hôm nay chúng ta nghỉ đây, để mai chúng ta sáng mai ta